Thiên vực thương khung, chương 23, tự mang đá đập lên chân mình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Quan Vạn Sơn tràn đầy thấu hiểu, các hạ nói cực phải, sao ta không biết đại sư đồng ý chọn giao dịch ở phòng đấu giá của chúng ta đã là may mắn lớn lao như vậy đi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp. Điều hòa xoay vòng một chút, ngài thấy thế nào? Diệp Thiếu nhíu mày, điều hòa thế nào, xoay vòng thế nào, thật ra việc điều hòa xoay vòng này cũng không quá quanh co, là bản điếm dùng trước một khoản kim ngân để mua lại những viên đan dược này. Sau đó chúng ta lại dùng kim ngân bán đấu giá, hoặc để thu mua thiên tài địa bảo. Kể từ đó, chẳng phải tất cả đều vui vẻ sao? Diệp Thiếu liếc mắt nhìn sang, ý vị thâm trường nói. Nếu không thu mua được thiên tài địa bảo thì sao? Quan Vạn Sơn cười khổ. Xem ra Phong huynh cũng biết giá thị trường của thứ này. Ôi, hiện tại đúng là mấy chuyện này không dễ làm. Thiên tài địa bảo hoặc là bị các đại môn phái khống chế, hoặc là phải nộp lên theo quy định của triều đình, chỉ có điều phòng đấu giá chúng ta có thể sừng sững không ngã ở kinh thành, đương nhiên cũng có con đường riêng của bản thân mình. Nếu không, trong thiên hạ nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lẽ nào lại bị một mẻ hốt gọn hay sao? Nói tới đây, giọng nói của hắn ta mơ hồ có chút kiêu ngạo. Nhưng trong lòng Diệp Thiếu lại chấn động, nói, tổng quản nói như vậy ta cũng sẽ tin như thế, chỉ có điều đan dược do đại sư luyện ra có tỷ lệ thế nào, giá trị ra sao, hẳn trong lòng tổng quản cũng biết rõ, chẳng lẽ các ngươi có thể tìm ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy sao? Hơn nữa, cho dù lần này các ngươi có thể cung cấp đủ lượng thiên tài địa bảo, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Tin tưởng tổng quản sẽ không hy vọng giao dịch kiểu này chỉ xuất hiện một lần, đúng không? Thầm nghĩ, có thể được xưng tụng là thiên tài địa bảo tổng cộng chỉ có bao nhiêu? Phòng đấu giá linh bảo các thật sự có sức mạnh như vậy sao? Chỉ sợ suy nghĩ của tiên sinh có sai lệch, thạch nhũ tinh hoa, mặc dù cũng có thể tính là thiên tài địa bảo, nhưng nhân sâm linh chi? Chẳng lẽ không phải sao? Quan Vạn Sơn nói, ách, Diệp Thiếu nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn, nhất thời im lặng. Nếu chỉ là nhân sâm 10 năm cũng có thể lấy ra để góp cho đủ số. Như vậy quả nhiên trên thế giới này có vô số thiên tài địa bảo, đếm không hết. Chẳng qua hiện tại Diệp Thiếu cũng không còn hy vọng xa vời rằng một lúc có thể lấy ra bao nhiêu đồ vật đỉnh cấp, hắn chỉ thầm mong càng nhiều càng tốt, vì thế mặt ngoài hắn cũng tán thành với cách nói của Quan Vạn Sơn, nói. Nói vậy cũng có lý, chỉ có điều đan dược này. Các ngươi có thể ra giá bao nhiêu để thu mua? Quan Vạn Sơn nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ, trầm ngâm một lát mới nói. Bồi nguyên đan bình thường, chúng ta thu mua với giá tối đa là 5 vạn lượng bạc. Sau đó lại bán đấu giá. Thế nhưng tuy lần này Phong huynh cũng lấy ra bồi nguyên đan, lại có tỷ lệ thiên phẩm. Đương nhiên không thể đánh đồng với bồi nguyên đan tầm thường. Vậy đi, ngươi xem 50 vạn lượng một viên, thế nào? Thứ này đáng tiền như vậy? Đáy lòng Diệp Thiếu không khỏi kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại cau mày, lấy giọng điệu không thể nghi ngờ nói. 200 vạn lượng một viên. Trên mặt Quan Vạn Sơn hiện ra vẻ ngượng nghịu, Phong huynh, lúc đầu bồi nguyên đan do đại sư luyện ra vốn là tuyệt phẩm, đương nhiên đáng giá 200 vạn lượng. Thậm chí dù có nhiều hơn cũng đáng. Chẳng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì linh đan cực kỳ thần dị, chúng ta không tính công khai bán đấu giá mà định đưa trở về. Ha ha, dựa vào năng lực tài chính hiện tại của phòng đấu giá, muốn lấy ra 3.000 vạn. Vẫn hơi khó khăn, Diệp Thiếu thờ ơ nói. Không đủ tài chính sao? Vậy các ngươi có thể thiếu thu một ít trước, cứ thu mua 5 viên là được rồi. Về phần 10 viên còn lại, tất cả đều lấy ra bán đấu giá. Tiền bán đấu giá được thuộc về ta. Quan Vạn Sơn ngạc nhiên, gia hỏa này làm việc thật cẩn thận. Lúc đầu dựa theo thông lệ của phòng đấu giá cùng một loại vật phẩm, một khi xuất hiện số lượng lớn, thậm chí là hơn 10, giá cả sau cùng sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì vật phẩm càng nhiều, quan hệ cung cầu sẽ càng giảm đi. Cứ lấy đan dược cực phẩm làm thí dụ, một viên cực phẩm linh đan hoặc có thể thành giao với giá trên trời, nhưng nếu một hơi xuất hiện 10 viên linh đan cùng loại, bất kể viên linh đan này có chân quý tới mức nào đi nữa, tất nhiên giá cả cũng sẽ giảm mạnh. Dựa theo lời Diệp Thiếu nói, một viên 200 vạn lượng, 15 viên 3.000 vạn lượng, hoàn toàn không phù hợp với nguyên tắc giao dịch của phòng đấu giá. Nhưng chuyện luôn luôn có ngoại lệ, đan dược Diệp Thiếu cung cấp chính là ngoại lệ như vậy. Bồi nguyên đan thiên phẩm đã đạt đến cực hạn đan dược trên thế gian này, đừng nói là 15 viên, cho dù là nhiều hơn một chút giá trị của nó cũng sẽ không giảm xuống chút nào, chỉ sẽ càng cao hơn. Một khi thật sự mang ra bán đấu giá, giá thành giao chỉ sợ sẽ càng cao hơn xa con số 200 vạn lượng, như vậy, sau này nếu muốn dùng giá 200 vạn lượng để thu mua đan dược là chuyện tuyệt không dễ dàng, có thể có được 5 viên đã là may mắn không cạn. Cũng tốt, cứ làm như thế đi. Quan Vạn Sơn cắn răng, nhận lời. Hắn ta hiểu rõ, loại người có thể lấy ra tuyệt phẩm linh đan này, tin tưởng chỉ cần hầu hạ người ta thoải mái vui vẻ, về sau có lẽ bọn họ còn sẽ có cơ hội như thế. Nhưng nếu lần này bọn hắn đắc tội với người ta, chỉ sợ về sau vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Khi Diệp Thiếu đi vào phòng đấu giá, trên người chỉ có hơn 10 lượng bạc vụn. Nhưng khi hắn đi ra khỏi phòng đấu giá, trong lòng lại cất ngàn vạn ngân phiếu. Cách chương.